đang ngồi nghe thuyết pháp mà ngủ gục á, có ba nguyên nhân. Nguyên nhân một á, là do kiệt sức. Kiệt sức có thể là hậu quả của những ngày trước đó, do chúng ta thức quá khuya hoặc là làm quá nhiều việc mà không đủ để cho tinh thần mình nó sảng khoái, cho nên khi nghe đó chúng ta có cái cảm giác như là được an thần, và do vậy cái giấc ngủ nó diễn ra để giúp cho chúng ta phục hồi sức khỏe. Thì cái mùa World Cup này đó, ở đâu cũng gặp tình trạng giống như nhau, ở trên lớp học, ở tại các giảng đường, thậm chí các khóa kinh đó cũng bị ngủ gục. Các tu sĩ mà xem World Cup đó, đến giờ tụng kinh cũng gật lên gật xuống giống như nhau thôi, không có khác. Thì tình trạng đó chúng ta có thể khắc phục được bằng việc ngủ lại trung bình đó là 8 giờ một ngày. Đối với thanh niên từ 20 tuổi đến 40 tuổi, còn 41 tuổi đó, đến 60 tuổi đó, ngủ trung bình đó, 7 giờ một ngày là vừa. Trên tuổi 70 đó thì cái thời gian ngủ ít hơn. Còn thiếu nhi cho đến 20 tuổi đó ngủ trung bình là 9 tiếng. Đó là cái nhu cầu tối thiểu của đồng hồ sinh học đối với mỗi người. Ai ngủ quá ít đó, thì thường sẽ bị bệnh, kiệt sức, hay là tinh thần nó không được minh mẫn, không được thoải mái. Cho nên khi nghe cái gì đó đều là chúng ta dễ dàng là nhập vào ngủ thiền. Phật giáo dạy chỉ có 4 thiền thôi, nhưng mà này ngủ thiền, tức là gật lên gật xuống, tán dương cái người đang đói trước mặt mình, mà thực ra là đang làm cho mình phục hồi sức khỏe. Trường hợp hai đó là do vì người đó đó, cái người ngủ đó bị hôn trầm hay là thủy miên. Nguyên nhân của hôn trầm đó là do vì cái kiến thức về cái điều mà mình đang nghe nó quá ít, cho nên nghe nó dẫn đến tình trạng không hiểu được, không hấp thu được. Mà cái gì không hấp thu được đó, nó làm cho tâm mình bị bão hòa. Mình bị bão hòa rồi nó dẫn đến trạng thái ngủ, tức là giả dụi, bần thần, mệt mỏi. Mình có kháng cự nó cũng không kháng cự được, vì trạng thái ngủ này đó là nó ngủ từ trong tâm ngủ ra, chứ không phải là ngủ từ bên ngoài ngủ vào. Thì trong hai trường hợp vừa nêu đó, thì Đức Phật dạy trong các kinh có cách đó để vượt qua. Cách một đó là chúng ta đứng dậy vận động đi, chứ không ngồi nữa. Thì khi mình vận động đi đó, mắt mình phải nhìn, tai mình phải nghe, cơ thể vận động, thì các thần kinh đó được đánh thức. Cho nên chúng ta đi khoảng chừng 15-20 phút quay trở về lại trong trạng thái ngồi lại đó, thì chúng ta sẽ không còn bị ngủ nữa. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta nhìn vào ánh sáng mặt trời hay là nhìn vào ánh sáng của bóng đèn có được cái độ nóng gần bằng hay là tương đương. Thì thường ánh sáng nó làm cho thần kinh đó bị ức chế, và khi bị ức chế thì chúng ta không thể ngủ được. Cho nên chúng ta có thói quen đó là ngủ đó là phải tắt hết đèn, hoặc là tạo cho cái căn phòng mình đó nó trở nên có bóng tối phủ kín. Chẳng hạn như mùa hè ở Hà Lan nói riêng và châu nói chung, đến 11 giờ khuya mà vẫn còn sáng trưng. Thì trong trường hợp đó, để ngủ ngon, ngủ dài, ngủ sâu đó, chúng ta phải dùng màn che hết tất cả cửa cái, cửa sổ, và do vậy cái giấc ngủ diễn ra rất là dễ dàng. Vì vậy là khi buồn ngủ do giả dụi thì hãy nhìn vào ánh sáng. Thì đó, cái tác dụng ánh sáng nó làm cho các thần kinh được kích thích ở vùng mắt và vùng não, do vậy chúng ta vượt qua được giấc ngủ. Cách thứ ba đó thì dùng hai lòng bàn tay xoa thật là mạnh, tạo ra cái độ nóng nhất định và áp vào trong mắt, thì nhiệt nó được truyền vào, kích thích vào, thì người ta cũng có thể khắc phục được sự buồn ngủ. Còn trường hợp nặng nhất của ngủ đó là nghiệp si mê. Cái người nào mà si mê nhiều thì khi đi học ở trên trường lớp, dầu sức khỏe vẫn rất tốt, ngày hôm trước mình ngủ 7-8 tiếng đầy đủ hết, nhưng mà không tiếp thu được. Thì trạng thái không tiếp thu được đó, nó làm cho mình phải ngủ ra. Thì trường hợp này đó là điều trị nó hơi khó. Nó không phải là do đồng hồ sinh học của cơ thể, không phải là do sức khỏe của cơ thể, mà do tâm á, là gần như là không tiếp thu được cái mới, cái khác mà lẽ ra mình cần phải có. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta phải dùng các cái kỹ năng như sau. Điều một, từ kỹ ấm thị đưa vào trong bộ não mình một thông tin rằng là tôi rất hạnh phúc khi nghe được những điều mà tôi chưa biết. Tôi rất hạnh phúc khi nghe lại những gì tôi đã biết. Thì khi mình nạp một cái lệnh điều khiển tự động vào đó, thì nó có chức năng đó là tự điều chỉnh các cái thói quen kháng cự lại với những gì mình nghe mà mình cảm thấy chưa tiếp nhận được. Tại vì bình thường mình lộ ra ngoài, và lộ ra bên ngoài trong tình huống này có nghĩa là ngủ gật. Thì bây giờ mình nhẩm hàng ngày: tôi rất hạnh phúc khi nghe được điều mới, tôi hạnh phúc khi nghe ôn lại những điều đã cũ. Thì từ đó chúng ta sẽ không rơi vào trạng thái bị bão hòa của tâm. Đồng thời đó, chúng ta liên tưởng rằng là những người khỏe mạnh, sáng suốt khi nghe, khi học. Tôi cũng là một trong những người như thế. Không có gì tôi không làm được. Thì nhẩm liên tục như vậy, nó sẽ tạo thành một cái lĩnh điều khiển tự động. Khi trạng thái buồn ngủ xuất hiện, không phát xuất từ lý do sức khỏe, thì chỉ cần nhẩm cái đó lên là tự động chúng ta sẽ tỉnh táo. Thì đó là những cái kỹ năng nhỏ nhỏ được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trung Bộ và một số kinh khác của kinh điển Pali mà mình có thể áp dụng được để vượt qua thói quen ngủ. Còn người Trung Quốc thì họ ưa thần thánh quá và cường điệu quá, cho nên đối với người xuất gia đó, mà vào cái thời tụng kinh mà ai vẫn còn ngủ thì người Trung Quốc sẽ nói như thế này: ngủ nhiều quá kiếp sau là con rắn. Con rắn nó không có chân, nó không có cái xương sườn đứng như chúng ta, nó chỉ cọ quậy theo cái hình chữ S hay là cái đường sống xin để nó đi thôi. Ý muốn nói là ngủ nhiều quá thì không có tiến bộ được. Lưu tiền đây thì thầy nói thêm đó, cái khác nhau giữa con người và các loài vật về cấu trúc sinh học. Và con người là có phước báo hơn. Các loài động vật được Đức Phật gọi trong kinh là loài bàn sinh. Sinh là sinh ra, bàn là nằm ngang. Bàn sinh là các loài động vật có cái cấu trúc xương sống nằm ngang, giống như con cọp, con chó, con gà, con bò, con trâu, con heo, con ngựa, con lạc đà đều có trúc đồng ngang như vậy hết. Nhưng mà cái đầu của nó đó, nó chỉ đạt được ở mức độ là 50% về chiều cao vậy thôi. Còn con khỉ vượn á, là nó khòm 70% như thế này, cái đầu của nó ngẩng lên được đó. Còn con người đó là thẳng đứng 100%. Như vậy là khi chúng ta dựng đứng bộ não với cái cấu trúc xương sườn như là người nam đó, xin lỗi, như là con người đó, thì lúc đó đó các hoạt động ý thức trí não bao gồm tư duy, tổng hợp, loại suy, quy nạp, diễn dịch đó mới có thể phát triển được. Mà nhờ đó con người đó mới trở thành là tiến bộ nhất trong các loài động vật. Còn con khỉ vượn á tiến bộ hơn các loài vật khác nhưng vẫn thua con người, là do vì cái cấu trúc xương sườn của nó chỉ như thế này thôi. Như vậy là để tránh tình trạng buồn ngủ đang khi chúng ta đọc sách đó, thì nhớ là đừng có đọc trong tư thế nằm. Vì học bài đọc sách mà nằm chút xíu là ngủ luôn, nó bị thư giãn đó, nó ngủ luôn, hay là an thần ngủ luôn. Cho nên chúng ta phải ngồi ở trên ghế trước mặt á, thì có cái bàn để sách vở lên, tư thế ngồi thẳng đứng lưng như thế này thoải mái, chúng ta sẽ chống được cái việc là buồn ngủ. Ngày xưa đó thì các vị thiền sư đó thì chế tạo ra cái hương trầm. Mục đích của việc chế tạo hương trầm á, là để giúp cho cái việc là học, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú á, không bị ngủ gật. Tại vì cái hương trầm nó có tác dụng y khoa. Và khi mình hít vào cái lỗ mũi đó, cái mùi hương đó đó, thì cái tác động đó nó làm cho thần kinh mình nó tỉnh thức, nó không có buồn ngủ. Về sau này đó, người ta không có tiền để mua hương trầm, mới thế vào là các cái nhang khoanh, nhang vòng như thế này. Và nhang vòng á là nó tiết kiệm, tức là đốt từ ngày này qua ngày khác, nhưng mà quá chất trong đó là chính, mặt cưa là nhiều, rồi cái chất trị liệu của hư không có nữa. Rồi sau này đã từ cái nhang khoanh đó, Trung Quốc mới chế tạo ra là nhang thẻ, và nhang thẻ được bán với cái giá rất là rẻ mạt. Như vậy người Phật tử đi chùa hay là thờ phượng Phật ở nhà của mình đó, theo tinh thần Phật dạy thì không cần phải đốt hương. Đó. Nếu đốt thì chúng ta đốt hương trầm thì tốt, mà không chúng ta có thể thay đổi nó bằng là hương điện tử để khỏi phải dơ cái không gian, cái trang thờ của mình. Còn mình là đốt nhang như vậy mà nếu bất cẩn chút xíu ngã xuống là có thể bị phát hỏa. Các chùa ở miền Bắc, các Phật tử miền Bắc thì rất mê tín ở chỗ là cái bát hương họ để đến suốt một năm, cuối năm thì họ mới lau chùi bát hương một lần. Đó là do mê tín gì đó mà ra. Còn ở tại miền Nam các chùa một ngày đó làm vệ sinh bát hương đến 2-3 lần để tránh cái tình trạng bất cẩn có thể xảy ra quả hoạn. Cho nên người nào mà tinh thần nó không được tỉnh táo minh mẫn khi ngồi thiền niệm Phật tụng kinh trì chú nghe giảng hay là học hành thì có thể sử dụng các cái hỗ trợ vừa nêu, nhất là hỗ trợ của mùi hương trầm không có bị pha tạp, nó kích thích, nó làm cho tinh thần sảng khoái. Còn nếu mà mình không có tiền nữa đó thì chúng ta có thể mua các cái quét tích siêu ha. Trong đó nó có cồn á, ở bên Hồng Kông nó bán loại này rất là nhiều, Việt Nam bây giờ cũng nhập. Thì chúng ta chỉ cần dùng một cái khăn ướt nó có đầu cồn lao vào mặt của mình thì nó làm cho cái mắt mình nó có cảm giác cay. Cay thì tự động mình phải mở to ra. Khi mở to ra đó, thì thần kinh nó được kích thích, và do vậy đó não nó hoạt động, cho nên chúng ta có thể tránh được giấc ngủ. Như vậy là khi đi hội thảo, khi làm việc nó đòi hỏi đến cái thời gian ngồi nhiều, rồi đối tác nhiều, thì ta nên sử dụng các hỗ trợ cần thiết bác. Tương tự đối với người tu học Phật thì có thể mang sẵn trong túi của mình các cái tích siêu mà nó có chất cồn á, để khi mình ngủ ngày ngủ gật chỉ cần lao cái vùng mặt là hết liền. Nói chung là không có gì là bó tay chấm cơm. Tất cả cái trở ngại gì cũng có giải pháp của nó, chỉ cần chịu khó tìm kiếm là chúng ta có thể đạt được. Xin đi câu hỏi khác.